Namamo
Bhagavate
Sakkamo
ni
Bhagavana.
Namo
Bhagavate
Sakkamo
ni
Bhagavana.
Ta tiếp tục tuy rằng bữa thứ tư chúng tôi chắc sao về cũng hơi có vẻ như bị gió muốn bị cảm, nhưng mà cũng hôm nay vẫn tới được. Bị cứng cả cái gáy, nhưng mà nhờ không biết công phu của anh Phước sao mà anh Phước đưa vài đường massage thấy nó nhẹ. Anh Phước ở trong hình như ban trong cái ban niệm Phật rồi không đó. Cho nên là đi được. Nhưng mà có lẽ chủ nhật thì xin nghỉ chủ nhật này, vì cũng có một công việc có một công việc bận nữa. Thì hôm nay chúng ta nghe tiếp cái tiến trình. Thì như chúng tôi nói, sự tu tập theo tịnh độ của chúng tôi thì nó có tất cả những cái nhân duyên. Đầu tiên hết là chúng tôi theo thiền tông. Nhưng mà khi qua hải ngoại và đi thuyết giảng thì chúng tôi thấy điều là nhất là ở chùa, thuyết giảng trong lĩnh vực của chùa thì bắt buộc phải là thuyết về tịnh độ. Cho nên đó là cái duyên mà hướng về tịnh độ và học hỏi. Thì trong sự học hỏi về giáo lý của tịnh độ đó, nó mới phát sinh ra nhiều cái chi kiến. Đặc biệt là cái sự hiểu lầm về tịnh độ rất là lớn. Nhờ cái đó mà có thể nói rằng là chúng tôi có thể xóa tan đi được cái hiểu lầm đó. Nhưng mà rồi sau đó thì cũng là trong cái sinh hoạt ở trong giáo hội, vấn đề thuyết giảng cho Phật tử thì chúng tôi gặp cái tầng lớp giới trẻ như bữa trước có nói. Do đó cho nên không phải chỉ có theo tịnh độ mà dĩ nhiên là cũng phải hiểu biết về cái giáo lý của Đức Phật. Hiểu biết về căn bản thì nó đi từ thường thường nó nói giới định huệ. Cho nên chúng tôi mới cũng quay trở lại nghiên cứu về giới luật. Giới trẻ không có thể ngồi niệm Phật ngày đêm được. Nó còn rất nhiều sinh hoạt, còn cái gì nữa của tuổi trẻ. Nhưng mà như vậy á, thì cái sinh hoạt gì thì nó là đạo Phật, cho nên nó cũng phải hướng về đạo. Thì vậy cái sinh hoạt ở trong đạo Phật thì chỉ là có cái sinh hoạt đi đến cái chỗ giải thoát thôi. Ngoài ra mà đã sinh hoạt với đời thì nó có nghĩa là để mình hành một cái hạnh lợi tha, tức là Bồ Tát Đạo. Cho nên trong Bồ Tát Đạo như vậy thì Bồ Tát Đạo, tức là con đường Bồ Tát hay con đường giải thoát, thì căn bản nó vẫn là giới luật. Nhưng mà khi mà coi giới luật thì chúng tôi cũng nhận ra điều là coi vậy chứ không ai thực hành nổi. Hầu như cái pháp nào của Đức Phật, tuy rằng nói nó có cấp bậc giới sinh định, định sinh huệ, Nhưng mà muốn thực hành cho nó đúng, chính xác, viên mãn thì nó đều đòi hỏi con người nó phải giác ngộ. Tức là mình muốn giữ giới cho viên mãn, mình phải giác ngộ, mình mới giữ giới được viên mãn. Nên như vậy thì cái pháp Phật có vẻ như nó vượt quá khỏi khả năng của con người. Nhưng bữa trước chúng tôi nói là, nhưng mà tất cả những cái mà có vẻ vượt khỏi khả năng của con người như thế đó, thì chúng ta tại sao lại phải nghe? Bởi vì thực ra cái vượt khả năng con người nhưng mà đều là những cái phương tiện để cho con người thoát khổ, chứ nó không có ra khỏi cái chỗ đó. Cho nên vì vậy là mình là con người, không có ai muốn bị khổ. Và khi mà mình muốn thoát khổ viên mãn thì cái pháp nó phải viên mãn. Đôi khi nghe cái chữ của nó là nó như nó vượt quá cái khả năng con người, nhưng mà nó chính là cái phương thuốc. Cho nên vì vậy cũng có thể nói trong đạo Phật có cái là tuy rằng nói nó vượt quá khả năng con người, nhưng nếu con người có nhân duyên mà tập luyện thì con người đều có thể đạt tới. Đó. Cho nên chính vậy mà Đức Phật mê nói pháp. Mà bổn nguyện của cái sự nói pháp đó, đó, tức là cái bản thể của sự nói pháp đó, nó vẫn là cái tâm nguyện muốn cứu độ tất cả chúng sinh. Cho nên vì thế pháp của Phật là pháp cứu độ mình. Nên dù là nó khó hay nó sao nữa, nó vẫn là cái phương thuốc mà mình phải áp dụng. Là, và nó là cái những cái chân lý mà mình phải lắng nghe. Thì nhưng mà cũng chính ở cái điểm đó mà chúng tôi thấy rằng là cái sự mà tập luyện để cho mình có thể đạt đến cái trình độ của đạo á, nó đòi hỏi thời gian rất lâu dài. Đấy. Rồi chúng ta sẽ nói vấn đề đó. Thì trong thời gian lâu dài như vậy, tức là nó sẽ trải qua rất nhiều kiếp. Thế thì bây giờ trong cái lúc mà người ta chưa đạt được một cái khả năng, chưa tập luyện được một cái khả năng đúng mức, thì con người ta vẫn có thể đọa lạc vào trong tam ác đạo, vẫn đi lạc ra khỏi cái con đường chứng đạo. Cho nên vì thế nhìn đi nhìn lại bắt buộc phải dùng đến tịnh độ. Thì giờ chúng ta kỳ đầu chúng tôi đã nói rằng là pháp môn tịnh độ, thực ra trong cái kinh nghiệm của chúng tôi thì cái lúc bắt đầu xuất gia, cái lúc mà rất say sưa với đạo pháp, đặc biệt là thiền, sự xuất gia của mình có nghĩa là để mà mình vào cái chỗ giác ngộ. Và chính khi mà chúng tôi đi xuất gia, nếu có ai hỏi tại sao mà xuất gia với vị thầy đó, thì chúng tôi trả lời là bởi vì vị thầy đó, tức là vị thầy sư phụ của tôi á, là vị thầy mà tôi thấy duy nhất nói tu là phải giác ngộ. Chứ không có nói tu phải hiền lành tử tế với này nọ gì hết. Tu là phải giác ngộ, tu là để giác ngộ. Cho nên cái say mê, cái hăng say về thiền tông của mình nó mạnh, cho nên chúng tôi mới xuất gia. Nhưng đến khi mà học hỏi về tịnh độ thì so sánh lại tôi thấy rõ ràng là cái lúc đầu á, nó là một cái lý tưởng rất mạnh, cái tâm tưởng của mình nó rất là tình cảm. Tình cảm nó mạnh vô cùng, nó không có thực tế. Tịnh độ làm cho chúng tôi thực tế trở lại, tỉnh táo lại. Và tịnh độ không làm cho mình mất cái lý tưởng, nhưng mà làm cho mình tỉnh lại, xác thực lại, nhận rõ, nhận chân ra được con người của mình, trình độ của mình, khả năng của mình, không có mơ tưởng nữa. Thiền tông mang lại cho mình, cho tôi, quá nhiều mơ tưởng. Đôi khi có nhiều vị từ mơ tưởng nó trở thành tham vọng. Rất muốn làm thiền sư, rất muốn làm bậc đạo sư. Và từ những cái mơ tưởng tham vọng đó, những cái mong cầu như vậy á, nó đưa vị đó đến những cái sự tu tập rất là khổ hạnh. Và làm cho tất cả những người xung quanh đều cảm thấy đó là một người chân tu. Nhưng mà khi mà tịnh độ làm cho tôi tỉnh ngộ, thì tôi thấy tất cả cái đó là nghiệp hết, vọng tưởng hết. Cho nên vấn đề tịnh độ nó rất quan trọng. Khi mà chúng tôi nhận thấy như vậy, tu mà mơ tưởng lý tưởng quá, nó giống như người đời cũng vậy thôi. Cho nên cũng thông thường ở trong đạo, ở trong chùa mấy người mới xuất ra mà tu hăng say vô cùng, thì mấy hòa thượng mấy gì cũng nói là cứ để nó đó một vài năm nữa nó sẽ trở lại bình thường. Nói như vậy. Nhưng mà nếu người đó không trở lại bình thường thì cái người đó sẽ trở thành là bất thường. Tức là nó bị kéo vào trong một cái mơ tưởng rất là mạnh. Cho nên vấn đề của đạo Phật, chúng ta phải bắt đầu từ một cái thực của chính mình. Với cái thực của mình, nó là cái tâm của mình, nó phải thấy thực cái con người của mình. Con người của mình luôn luôn, thí dụ khi mình đi học, như là một em học sinh học hết trung học lên đại học, bao giờ cũng có những cái mơ tưởng mình sẽ là bác sĩ, kỹ sư, luật sư gì, mình sẽ là này nọ chẳng hạn vậy. Nhưng mà đến khi mà bắt đầu vào trong cái con đường thực tế thì đều đôi khi nhận chân ra được cái khả năng của mình. Và lắm lúc không phải là mình thiếu khả năng mà cái duyên nữa. Mình không có cái duyên như vậy. Cho nên cái lúc mà nó thực lại thì cái người đó sẽ tìm một cái đúng với mình. Cái điều đó hay nhất đối với cái sự tu tập trong đạo Phật. Cái lý tưởng của đạo Phật nó cao siêu vô cùng, và có thể nói nó là siêu việt, giải thoát khỏi luân hồi. Đó là điều không ai làm nổi. Đã như vậy còn cứu độ tất cả chúng sinh nữa. Cái chuyện đó khiến cho nó dường như là một cái điều mà lắm lúc mình thấy như hoang đường, mơ hồ. Nhưng mà dù gì chăng nữa, chính vì cái lý tưởng nó quá bao la như vậy ấy, cho nên những cái người tu đạo đôi khi bị kéo vào trong những cái mơ tưởng, và lắm lúc không có thực lại với cái con người của mình nữa. Nhưng mà cái giáo lý tịnh độ nhận chân rất thực. Thời này đã xa Phật lắm rồi. Con người trong thời này phải áp dụng một cái giáo lý nào nó đúng với lại cái khả năng của mình. Đó là cái tư tưởng của của Ngài Đạo Xước, là thầy của Ngài Thiện Đạo. Cho nên thời nào phải tu cái pháp môn nào, thời nào tu pháp môn nào. Và cho dù rằng là nó có vào mạt pháp đi nữa, mình cũng có quyền tu thiền, mình cũng có quyền tu mật, tu gì đủ thứ hết. Nhưng mà cái giáo lý tịnh độ nó nhận chân ra được là cái khả năng của mình không đạt được cái chuyện đó. Cho nên nó sẽ phí cái thời gian của mình, phí mất thời giờ của mình. Nhưng mà con người thì vẫn cứ bị lôi cuốn bởi những cái điều đó. Vì vậy á, có nhiều cái chuyện ở trong tịnh độ nói là có nhiều vị thiền sư mà kiếp sau vẫn sinh ra đời và vẫn là một cư sĩ. Ví dụ như ông Tô Đông Pha chẳng hạn, một văn hào lỗi lạc của Trung Hoa thời nhà Tống ấy. Kiếp trước là một thiền sư ấy. Cho nên đến cái đời của ông ta thì sinh ra nó vẫn không có đắc đạo được, giải thoát được cái luân hồi, mà trở thành một cư sĩ đặc sắc, có một cái tư tưởng về thiền tông cũng rất là sâu sắc. Thì cái câu nói của của tổ Vĩnh Minh Diên Thọ, tu thiền mà không có tịnh độ thì 10 người là 9 người có thể nói là chợt ngã. Khi mà vào cái chỗ đầu thai, tức là vào sau khi chết đi đó, nếu mà cái nghiệp nó hiện ra, nó hiện ra một cái thân, nó hiện ra một cái cảnh gọi là ấm cảnh. Ấm cảnh mà hiện ra là lập tức cái tâm mình nó cuốn theo cái đó, không cách gì cưỡng lại được. Cho nên vì vậy mà Tổ Vĩnh Minh Diên Thọ mới khuyến khích là thiền và tịnh độ đều phải có. Dĩ nhiên là theo cái nhìn của các bậc tổ như vậy á, thì sự tu tập nói chung đều có nghĩa là tu thiền. Bởi vì thiền tông cái mục tiêu là giác ngộ. Ngoài ra không có phải là một cái gì khác hết. Đó. Cho nên cái sự tu tập mà ngoài tịnh độ ra đó, đều là những cái tu tập muốn đạt đến cái chân lý, muốn đạt đến cái lý tưởng giải thoát chân lý như vậy á. Cho nên nói thiền là nói bao trùm hết tất cả các cái cách, kiểu cách tu tập. Nói chung là vậy. Nói tịnh độ là mà nói cái cực lạc thế giới của Phật A-di-đà. Thì nói một cách khác nữa, thiền là tự lực, tự mình tu, tự mình muốn đạt đến đó với cái tâm, với cái lý tưởng của mình. Và cái tịnh độ đó là tha lực. Nhưng mà rồi nếu chúng ta được nghe tiếp nữa thì nó còn có nhiều ý nghĩa, và chúng ta sẽ thấy rằng là nó không đơn giản chỉ như vậy. Nhưng giờ đây thì chỉ chúng tôi trình bày như chị trước nói là hình trình bày giáo lý của Đức Phật, nhưng mà là cái giáo lý ở trong sự thực hành để đạt đến cái cứu cánh, giải thoát, giác ngộ. Cho nên vì vậy dù là tiểu thừa hay tính không hay gì chăng nữa thì nó cũng trên cái chiều hướng tu tập. Chúng tôi nói thêm một chút là khi mà thấy được là bằng cách nào nữa, cái thời này vẫn có những cái người rất nhiệt tâm, vẫn có những cái con người rất là tha thiết với sự tu đạo. Ta vẫn thích tu, vẫn thích tu những pháp môn này, pháp môn kia. Nhưng mà thực sự cái khả năng á, không thể nào đạt được. Mà khi khả năng nó không đạt được thì mình phải coi chừng cẩn thận. Bởi vì đôi khi những người xung quanh mình, người ta nhìn mình bằng một cái con mắt thần tượng. Người ta coi mình như là một cái vị tu hành chân chính. Thì lắm lúc coi như mình bị leo lên lưng cọp. Mình không dám nhận chân rằng là mình chưa có đạt được một chút nào hết. Người xung quanh người ta cứ thấy mình, người ta chắp tay cung kính, người ta thầy. Là tự nhiên là mình cũng cảm thấy là hình như mình là thầy thật. Và thầy rồi thì dạy cái gì thì cũng là đúng. Rồi người ta coi mình như là thầy thì tự nhiên là mình cũng phải có một cái gì dạy cho người ta. Cho nên đôi khi cái tâm của mình nó lạc vào trong một cái con đường lệch lạc vô cùng. Nhưng mà mình cũng chẳng hay. Và như vậy á, là vâng, đúng cái câu nói. Con hư thì tại mẹ, cháu hư tại bà, thầy hư tại Phật tử. Phật tử nâng quá đi, nâng lên quá đi, Phật tử tin quá đi, mà đôi khi nó hư. Cho nên cái tịnh độ nó làm cho con người của mình nó thật ra, và nó vẫn có một cái nơi nương tựa vào đạo. Và rồi chúng ta sẽ thấy nó lại là một cái nơi nương tựa mà cao nhất. Thì lúc đó chúng ta không có bị lạc vào trong cái đó đâu. Nhưng mà không theo tịnh độ, cứ muốn mình là một thiền sư, cứ muốn mình là một cái người rất là linh thiêng cái này nọ, thế là nó lệch lạc vô cùng. Cái tâm tưởng đó vào cái thời này không còn có cái năng lực của những cái bậc tổ hay Phật gì á để nhiếp, để nghĩa là chấn chế ngự con người. Chúng ta không biết ai là người giác ngộ, người Phật tử không biết, không biết ai là người nói đúng nói sai. Cho nên mạnh ai cũng có quyền phát huy và có quyền muốn nói gì nói. Thế giờ mình cứ thấy là Phật tử ưa thích mình, muốn là ca ngợi mình và theo mình, thì mình cứ vậy mà mình hưởng cái đó, bằng cách là mình cứ chế hết cái này, chế cái kia ra để bày. Đó. Thì chế làm sao cho người Phật tử thấy vui, thấy thích, thấy hâm mộ, vừa đâu đó trang nghiêm đạo tràng này nọ gì gì đó. Thành ra cứ vậy mà mình chế. Nhưng mà thực sự để làm gì? Sự chết nó sẽ đến, mình đi về đâu? Mình có thực sự là theo Phật hay không? Thì cái đó đôi khi nó bị cái cuộc sống ngay trước mắt. Và mình luôn luôn tin rằng là khi mà mình có thể gọi là có một danh tiếng nào đó trong cuộc sống, một pháp sư hay gì đó, có một số các đệ tử nào đó, thì mình luôn luôn mình tin rằng là như vậy là mình là đạo rồi. Nhưng mà thực sự cái con đường luân hồi, cái sự chết đó, nó chỉ cười, nó cười thầm mình thôi. Nó bóp mình ở trong bàn tay của nó một cách nhẹ nhàng. Nó ném mình vào trong địa ngục ngã quỷ súc sinh dễ dàng. Thành ra đôi khi chúng ta không có nghe kỹ cái pháp của Phật, là cứ sống gặp gỡ nhau chỉ là tạo nghiệp cho nhau thôi, chứ lắm lúc chẳng có làm ích gì cho nhau hết á. Cho nên chính vì vậy ấy, mà chúng ta mới phải nghe kỹ về vấn đề tu tập trong đạo Phật, để chúng ta thấy rằng là không có phải tu là dễ dàng. Nghe kỹ cho nên mới phải, thế là lấy pháp Phật ra mà nhận xét, thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy là tịnh độ rất cần thiết, và không có cái gì bằng tịnh độ được. Và chúng ta không có cần phải phê bình ai, hay không có cần phải gì hết. Tất cả những cái nhận xét là chỉ cho chính mình, để cho mình nhận ra được, mình nhận ra được thực sự con người mình cần cái gì. Bởi vì mình không có biết rõ là mình chết mình đi về đâu, mà mình cũng biết rõ là mình sống cả một cái đời như vậy, cả đời của mình không bao giờ mà bị cảnh sát còng tay hay là ra tòa, vậy là chứng tỏ mình là một công dân tốt rồi. Như vậy là chắc chắn mình chết là mình sinh lại là con người hay cõi trời, có phải vậy chăng? Thì những điều đó đều không phải hết nếu mình nghe kỹ Phật pháp. Cho nên nghe kỹ như vậy là để cho mình thiết lập một cái lòng tin, và mình nhận chân ra được cái nhân duyên tốt đẹp của mình là mình có tịnh độ. Chứ nó không có phải là cái chuyện là mình nhận xét bình phẩm gì cái cuộc sống này, những cái hoạt động của cuộc sống này. Nhận xét là để cho sự tu tập cái lòng tín của mình nó được thành lập vững chắc. Nên chính vậy mà chúng ta mới có cái nhận xét. Thì nhận xét về sự tu tập ở trong đạo Phật thì quả thật là khó khăn vô cùng. Nhưng mà tu tập của đạo Phật là gì? Tu tập của đạo Phật là không phải là mình cứ làm một cái việc gì đó chăm chỉ mà nó khổ hạnh. Tức là người ta ăn thịt thì mình ăn cỏ. Người ta nằm trên giường thì mình nằm dưới đất. Đó, đôi khi người ta đi hai chân, lắm lúc mình lăn trên đường. Giống như các nhà tu Ấn Độ đó, những tu hành khổ hạnh Ấn Độ, tức là mình cứ làm cái khác thường với mọi người, mình cứ làm một cái sống một cách ấy là man dại, đôi khi như con vật ở trong rừng, rồi mình gọi cái đó là tu. Cái tu tập của đạo Phật nó không phải như vậy. Cái tu tập, nếu bây giờ cái hành động của con người của mình ấy, nó có ba mặt là thân, cái bên ngoài là thân, khẩu. Cái khẩu phải nói ra mới nghe, còn cái thân là nhìn là thấy. cho nên thân nó rõ nhất và nó thô nhất đi trước cái hoạt động của thân, hoạt động của khẩu và hoạt động của ý. Hoạt động của ý nó sâu nhất của tâm. Thế giờ khi mình tu thì mình thấy một cái người ngồi im lặng dưới một gốc cây, ngồi đôi khi trên một cái phiến đá giữa trưa nóng, có nhiều người ngồi trong mưa gió, mình thấy cái hành động bằng thân của người đó mình tán thưởng, tu quá là tu. Tán thưởng như vậy, cái tu đó là cái thân. Rồi mình thấy một vị ngồi trì tụng râm râm chú này chú nọ chú kia chú mà không những vậy, chú tay còn bắt ấn này nọ, đôi khi chân cũng bắt ấn luôn nữa. Đó. Thấy anh bảo ui chào ơi, hôm nay chắc linh thiêng lắm, bữa nào đâu mà mình bị bệnh phải đến xin chữa bệnh. Đó. Cứ như vậy. Đó. Thế cái tu của đạo Phật nó không phải vậy. Tu đạo Phật thực sự nó nằm trong tâm hết. Nhưng mà Đức Phật vẫn có những cái phương pháp mà nó phải dùng đến thân nghiệp với khẩu nghiệp. Nhưng mà cái thân nghiệp với khẩu nghiệp đó nó đều là để trợ cho cái tâm của mình, trợ cho cái tu tập trong tâm của mình. Bây giờ mình hỏi là tu tập trong tâm của đạo Phật nó như thế nào? Cho nên mình biết là cái cứu cánh, tức là cái kết quả sự tu tập của đạo Phật nó là sự giác ngộ. Giác ngộ nó thuộc về tâm. Cái thân nó không có giác, cái miệng nó cũng không có giác, mà cái miệng nó muốn xưng giác bao nhiêu cũng được hết á. Cho nên mình cũng phải coi chừng cái miệng. Nhưng mà cái tâm á, nó là cái thật của mình. Ở ngoài thân, ở ngoài khẩu của mình, người ta thấy, nhưng mà không ai thấy được tâm mình. Cho nên có thật sự mình có giác hay không, nó nằm trong tâm. Nó không nằm nơi cái khéo nói ở nơi miệng mình. Nó không nằm ở nơi cái chỗ là khéo hành xử ở nơi thân mình. Nếu mà khéo ở nơi thân, khéo ở nơi miệng, khéo ở nơi miệng mà ở trong tâm không đúng thì kêu là vọng ngữ. Khéo ở nơi thân mà trong tâm không thật như vậy thì kêu là tà mệnh, tà mạng. Cho nên có các vị tỳ khưu đệ tử của Đức Phật sau khi an cư rồi đến đảnh lễ Phật, Phật hỏi sao trong mùa an cư vậy tu tập có gọi là dễ dàng, cái thoải mái không, an lạc không, cái vấn đề mà ăn uống nó có thoải mái không, thì các vị đó nói bạch Thế Tôn chứ chúng con rất là thoải mái, ăn uống rất là sung túc, Đức Phật mà làm sao mà lại được như thế. Mấy vị nó mới nói ra thì tụi con cứ đi xưng tụng nhau. Ông A đi xưng tụng ông B. Trời ơi, ông B đêm qua chúng tôi thấy ông B ông ngồi thiền mà xét lửa đó. Thế là Phật tử nghe mà khiếp vía hết ạ. Thế đến khi ông B đi khất thực, ông B lại ca ngợi ông A. Trời ơi, ông A đêm qua tôi giật mình thức giấc rồi thấy ông ngồi mà ông ngồi hồng ở trên cái giường, trong không vậy. Thế là Phật tử nghe xong dựng tóc gáy lên sợ, vội vàng đành lễ và cúng dường vô cùng. Cho nên chúng con được thức ăn đầy đủ. Thì dĩ nhiên chúng tôi nói chuyện cho nó tếu tếu chút. Không phải thật vậy. Nhưng mà là xưng tụng lẫn nhau là chứng A-la-hán còn hơn là tôi nói nữa. Cho nên Đức Phật mới chế ra cái giới đại vọng ngữ của các tỳ khưu, của các vị xuất gia. Đức Phật ấy quở trong một trận, la trong một mách ấy, nói vậy. Xong rồi Đức Phật mới tập tăng lại và chế ra cái luật đó, cấm không được như vậy nữa. Cho nên vì vậy mà chúng ta biết là cái sự tu tập nó nằm ở trong tâm. Sự thực của mình nó nằm ở trong tâm. Mình là một người khôn khéo đến đâu cũng chỉ là khôn khéo ở nơi cái mặt ngoài. Cái thật nó vẫn là trong tâm. Mà mình coi chừng cái khôn khéo mặt ngoài làm mình lại thành ra là vọng ngữ hay là phạm tà mạng. Cho nên vì vậy cái người tu hành là phải hiểu cái giáo lý và phải làm sao áp dụng được nó từ trong tâm. Thì dĩ nhiên mình cũng cần có một cái nơi thanh tịnh, bởi vì cái tâm của mình nó quen cái thói của thế gian, cho nên nó rất động khi mà mình tiếp xúc. Giờ chúng ta phải biết những cái điều đó. Cho nên lắm lúc cái chỗ mà một cái nơi an nhã của các vị tu hành nó cũng phải xa vắng một chút. Nó chỉ là để trợ cho cái tâm thức của các vị đó. Còn nếu các vị đó ở nơi xa vắng mà trong tâm nó không có tu, nó không có giác, mà cứ lấy cái chỗ xa vắng đó để làm một cái biểu hiệu tu hành của mình ấy, là cũng thành vọng. Cho nên cái chuyện mà tất cả cái bên ngoài ấy, nó không có ăn thua gì với cái sự tu tập chân thật nữa. Cái người muốn tu chân thật, cái người đó phải tự thành thật với chính mình, phải tự thấy rõ con người của mình, mặc kệ những người xung quanh, người ta có chê mình đến đâu cũng không cần, người ta có xưng tụng mình đến đâu cũng chẳng màng. Chỉ có thấy rõ là mình được đến đâu, mình đã đến đâu rồi. Tôi nghĩ là nếu mà ai cũng thành thật ở trong cái đó hết thì tất cả theo tịnh độ hết đó. Chẳng có ai xưng hùng, xưng bá gì nữa hết đó. Nhưng mà không, mà con người vẫn rất là mệt mỏi trong cái sự tu tập đó. Mà chính cái chỗ mà cái tâm thức của con người nó khó đối trị như vậy, cho nên mình mới thấy lại càng phải cần tịnh độ nữa. Vì vậy ấy mà bữa trước tôi mới nói là cái tịnh độ trong làm cho chúng tôi trở thành thực tế và tỉnh táo, nó không có mơ mộng nữa. Luôn luôn mình thấy mình là ai, mình là cái gì. Lắm lúc Ngài Đà Lai Lạt Ma có nói những câu tôi cũng chỉ là một người phàm như mọi người, nhưng mà tất cả người xung quanh người ta vẫn nói Ngài là Phật sống. Đó. Nhưng mà nếu mà Ngài Đà Lai Lạt Ma mà không có cái thấy rõ ràng là mình cũng là người phàm như mọi người thì không phải là Đà Lai Lạt Ma nữa, mà sẽ là một Đà Lai Lạt Ma vọng giả. Nên vì thế đó mà mình biết rằng là cái sự tu nó nằm trong tâm. Thế nằm trong tâm là ra làm sao? Bởi vì tâm thức của mình nó nhận thức nó không đúng. Đạo Phật kêu nó là vô minh. À, cái chỗ này bắt đầu khó lắm và phức tạp. Quý vị nghe rối. Vô minh ở chỗ nào mà kêu là vô minh? Mình thấy nó không đúng. Tức là bây giờ mình nói ra nó rất nhiều cái, nhưng mà nó gom lại cái điểm chính, cái gốc chính á, là mình không có một cái tôi mà mình thấy là có tôi. Đó là cái điều mà cái chỗ tù trong Đạo Phật. Cái tâm nó thấy cái tôi, mà nó thấy cái tôi rất rõ ràng, nó thấy cái tôi rất chắc chắn, nó thấy cái tôi có 100%. Cho nên tu là tu cái chỗ đó. Tu là phá cái thấy đó, chứ không phải tu là làm một cái điều gì đối với mọi người. Tất cả những cái mình làm với mọi người ấy, nó trong đó nó đều kêu là nghiệp, và nó có nghiệp thiện, nghiệp ác. Mình làm những nghiệp thiện, mình vẫn có công đức, mình vẫn được người ta xưng tụng, mà mình được cái kết quả đền bù như vậy. Mình xứng đáng, nếu mình làm việc thiện, mình xứng đáng được cho người ta xưng tụng, người ta có thể xây tượng của mình nữa để kỷ niệm. Cái đó là cái báo của mình. Nhưng mà nó có phải là đạo hay không thì nó không phải là đạo. Cái đạo nó làm sao mà cái tâm thức của mình nó phải sáng, và nó bị một cái là nó không thấy ra, cho nên kêu nó là tối. Nó không thấy ra là nó vô ngã, mà nó thấy nó có ngã. Cho nên đó là cái điều mà mình đã, bây giờ mình muốn thực sự nghe vào Phật Pháp thì mình bắt đầu gặp cái khó khăn như vậy. Đức Phật và các bậc đệ tử thánh của Đức Phật đứng ở phía một bên là cái bên vô ngã, còn cái bên đối lập lại là tất cả ngoại đạo, tất cả thế gian và tất cả những Phật tử mà chưa có giác ngộ đều đứng chung với cái phe bên kia. Tức là mình đều chấp ngã hết. Ở đây có ai thấy vô ngã không? Ai cũng thấy cái ngã nó trình ình ở đó. Vì thế cho nên thì thấy đó là cái điều mà Bây giờ tu cái gì thì tu. Thời của Đức Phật đó, người ta tu khổ hạnh không diễn tả nổi. Và người ta tu thiền định mình cũng không có thể nào lường được. Tu ở trong rừng, trong núi. Lúc mà Đức Phật xuất ra là những vị đó mặc áo là bằng vỏ cây, uống nước thì nước khe, nước suối, ăn thì ăn rễ cây, ăn cỏ. Tu tập thiền định ở trong rừng núi như vậy, bỏ tất cả, không màng bất cứ cái gì hết. Cho nên mình biết rằng là thời tu ghê lắm, thời Đức Phật. Và những vị đã chứng đắc những cái tầng bậc của thiền định. Cho đến những cái vị mà Đức Phật từng đến để học thiền định, họ đã đạt đến một cái định cao nhất là phi tưởng, phi vi tưởng xứ. Thì mình biết rằng là khi mà Đức Phật họ nghĩ rằng là ai có thể nghe pháp của ta được, là Đức Phật chấp nhận đi thuyết pháp, là Đức Phật nghĩ đến hai cái vị thầy mà dạy cho Đức Phật cái thiền định đó. Dạy cho Đức Phật hai cái thiền định cao nhất ở trong cõi, đến cõi vô sắc. Nhưng mà hai vị đó đều đã nhập diệt hết rồi và sinh về những cái cõi trời, là cái quả báo của những cái thiền định đó. Cõi trời gọi là trời vô, nghĩa là phi tưởng, phi vi tưởng xứ, với trời vô sở hữu xứ. Những cái trời đó là, nếu mà mình diễn tả những cái trời đó không có sắc tướng, họ tu tập cái thiền định đó, họ buông xả tất cả những cái sắc tướng, nó chỉ còn lại một cái tâm thức rất thâm sâu và bao la, nó như hư không vậy đó. Cho nên có thể nói là cái quả báo nó hiện ra những cái hữu tình. Những hữu tình đó, nó cũng đối với Đức Phật, nó đều là từ cái nghiệp tu thiền định, chứ nó không phải là đạo. Bởi vì những vị đó vẫn không thấy ra được cái lý vô ngã. Cho nên vì vậy, vị nó không có đạt được cái chỗ giác ngộ trong đạo Phật. Và nó rơi vào trong cái nhân quả của thiền định. Đó. Mình, cái nhân quả của con người mình mà chưa có tu thiền định thì nó thuộc về cõi người, cõi trời. Các cõi trời mà trời thuộc về cõi dục. Và nếu mình làm ác thì mình sẽ rớt vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Nên con người cứ nhân quả mà hiện ra sinh tử tử sinh như vậy. Con người của mình thì vào cõi dục. Các vị đó họ, cái lúc họ còn sống này, họ ở trong rừng núi họ tu, họ thoát ly khỏi tất cả những cái tiền tài danh vọng sắc đẹp hưởng thụ này nọ, tất cả những cái tình cảm của đời sống này đó. Dù là những cái việc từ thiện, phước thiện gì nữa, con người ta xả hết nó đi, vào trong một cái trạng thái của tâm thức rất đặc biệt. Những vị tu thiền định như vậy thực ra chỉ là tu thanh tịnh cái tâm thôi. Nhưng mà mượn vào những cái cảnh ở trong rừng, núi, mượn vào một cái đời sống như vậy đó, để buông xả tất cả những cái sợ hãi, những cái lo âu cho thân xác của mình. Các vị đó làm sao mà đạt được cái trạng thái ấy, mà nó xả hết như vậy thì cái tâm thức nó an trụ vào trong một cái trạng thái gọi là định. Rồi nó cứ đi sâu sâu vào trong cái định tĩnh đó. Nhưng mà đối với Đức Phật hoàn toàn phải là đạo, mà nó thuộc về hai cái cõi luân hồi, cõi sắc và cõi vô sắc, ngoài cái cõi dục là của con người của mình, một số cõi trời. Cho nên như vậy thì giờ Đức Phật tu làm sao? Bây giờ còn cái gì ở nơi thân và khẩu để làm nữa? Những cái vị họ tu như vậy á, đó, khi mà Đức Phật tu khổ hạnh cùng với lại nhóm năm ngài Kiều Trần Như á, năm vị đó đi với nhau, cho nên kêu là một nhóm á, thì là tu cùng cực của cái thân xác này rồi. Mình tu cái thân là tu chỗ nào? Cái gì mà nó hưởng nơi cái thân này thì mình đừng hưởng nữa. Mà bây giờ nó không hưởng đến cái mức độ mà Đức Phật nói chỉ còn là chết thôi. Rồi Đức Phật thấy nó không phải là đạo, cho nên bỏ tu khổ hạnh. Cho nên mình biết rõ là Đức Phật đến dưới gốc cây Bồ Đề là giác ngộ, là trong tâm nó tỉnh ngộ. Và khi trước khi giác ngộ thì Đức Phật mới nhớ lại cái lúc mà mình còn khoảng 13 tuổi, vua cha dẫn đi thăm ruộng. Thì lúc đó thái tử mới thấy những cái lưỡi cày của người nhà nông á, người ta cày lên, nó kéo đất lên, vậy thì những cái con trùng ở dưới á, nó bị lôi lên, thì lập tức chim ở trên nó xà xuống nó ăn. Thì tự nhiên thái tử cảm thấy cuộc đời này đó, nó bi đát quá, nó tàn nhẫn, cho nên không thấy hứng thú nữa. Nên trong lúc mà vua cha hỏi thăm mà dân chúng quỳ lạy, thái tử mới bỏ đi mình, bỏ đi vào trong cái khu vườn vắng lặng, xuống đến dưới gốc cây ngồi. Cái tâm nó, tự nhiên tâm lúc đó nó buông hết cả thế gian này ra, cho nên nhập vào sơ thiền. Buông hết thế gian, tức là buông tất cả những cái lạc thú, những cái vướng bận, những cái trói buộc, những cái liên hệ của thế gian này. Thế gian là cõi dục, cho nên tâm nó nhập vào sơ thiền, nó ngồi tĩnh lặng như vậy, bất động. Một lát vua mới không thấy thái tử đâu, mới kêu Tả Hữu đi tìm. Thì khi mà tìm vào trong khu rừng, thấy thái tử ngồi như vậy, thì trong kinh nói đó là lần đầu tiên mà vua cha đảnh lễ thái tử là con. Vì cái lúc đó, những cái điểm lạ nó xảy ra là cái bóng mặt trời ấy, nó di chuyển. Mặt trời di chuyển cho nên cái bóng của nó đi sang cái hướng sau, đi về cái hướng trước, cho nên bắt đầu cái bóng nó ra sau. Nhưng đặc biệt cái cây đó, cái bóng nó vẫn giữ để nó che cho thái tử ngồi như vậy. Cho nên vua cha thấy cái điểm đó, thấy cái thanh tịnh của con mình ấy, nên mới đảnh lễ. Thì mình biết rằng là lúc Đức Phật đến dưới cây Bồ Đề mới nhớ lại cái trạng thái tâm thức rất là tĩnh lặng của sơ thiền. Cho nên Đức Phật mới bảo đó có thể là cái con đường để giác ngộ. Cho nên Đức Phật nhập vào sơ thiền, nhập trở lại sơ thiền, tức là buông hết tâm mình, lìa khỏi cõi dục này. Tâm thức nó nhập vào sơ thiền. Đức Phật mới đi lên nhị thiền. Đi sâu vào trong cái trạng thái của tĩnh lặng, đi sâu vào và quán sát để giác ngộ. Nên lên đến tam thiền, lên đến tứ thiền. Khi lên đến tứ thiền như vậy, nếu mà vượt qua tứ thiền là vượt qua cõi sắc, vào trong cõi vô sắc. Nhưng mà Đức Phật đã từng chứng hai cái thiền định cao nhất của cõi vô sắc, và Đức Phật đã bỏ đi, nói nó không phải là đạo. Cho nên cái trạng thái mà nó tĩnh lặng, nó trầm vào trong cái bao la của yên tĩnh, nó không phải là đạo. Đạo phải giác ngộ. Tu thiền định là tu tâm. Tâm nó lắng đọng, tâm nó định tĩnh, đó gọi là định. Cho nên đôi khi, thí dụ ngồi yên một chỗ, nó giúp cho mình định. Nhưng mà rồi quý vị sẽ nghe là đi đứng nằm ngồi đều là thiền định của thiền tông. Nếu có dịp tuần sau. Lâu lâu quảng cáo nó xen vào giống coi TV. Đó. Thì như vậy ấy, cho mình biết rằng là Đức Phật dừng lại ở tứ thiền. Bởi vì nếu vượt qua tứ thiền đó vào trong cái trạng thái đầu tiên của vô sắc định ấy, tức là không vô biên xứ, thì là cái tâm thức của nó mất cảnh, nó không có hiện cảnh nữa, nó phá tất cả những cái cảnh đi để nó được bao la, nó không bị giới hạn. Nó vào trong cái trạng thái bao la, nó nghĩ cái trạng thái đó là cảnh giới giải thoát, là niết bàn, nhưng mà Đức Phật nói không phải. Cho nên đến tứ thiền nó còn có cảnh. Mà ở tứ thiền thì cái định tĩnh và cái cảnh nó quân bình với nhau. Cho nên tất cả chư Phật ba đời mười phương đều giác ngộ ở trạng thái, cái tâm thức nó giác ngộ nó ở cái trạng thái tứ thiền. Chắc chắn là không phải ở cái cõi dục. Tức là cái tâm thức của mình thế này. Bạn khỏe không? Các Phật tử, các con có khỏe mạnh không? Thầy rất thương các con. Tất cả những cái tâm trạng đó nó thuộc về cõi dục đó, không có bao giờ mà nó có thể giác ngộ. Cho nên mình muốn tu đạo là mình phải vào trong cái trạng thái định tĩnh mà thường kêu là chỉ, tức là nó lắng và ngưng lại tất cả mọi cái hoạt động của cõi dục, ta người của ta. Đó. Chẳng hạn vậy, một bà mẹ nói con muốn tu thành đạo để con cứu độ đứa con của con. Đó. Khi mà mình còn có cái tâm mình và con của mình thì không bao giờ thành đạo được hết. Mình chỉ làm được những cái điều thiện, và làm được những cái điều thiện mà mình có thể sinh cõi trời, sinh vua cõi trời cũng có. Nhưng mà nó không phải là đạo, là không phải là đạo. Thì nghe thì mình biết rằng là cái đạo nó rất khó, cho nên mình mới nương vào tịnh độ. Nếu khó quá mà mình không tu nữa thì nó là nguy to. Đó. Cho nên chính vậy đó mà nghe là để như vậy. Không có mộng tưởng nữa. Tại vì mình không biết thực sự thế nào là đạo hết á. Cái tâm trạng, cái tâm thức và làm sao vào được cái đạo đó, cho nên mình cứ mộng tưởng. Thấy ra đó, mình mới biết rằng là rồi, Bát Nhã sẽ nói là mình viễn ly điên đảo mộng tưởng và cứu cánh Niết Bàn. Cho nên vậy. Thì thế đó mà Đức Phật ở trong trạng thái đó mà giác ngộ. Và cái trạng thái của tứ thiền đó, nó rất là tĩnh lặng, tức là cái tâm á, nó lìa tất cả những cái động ta người. Nghĩa là mình có thể nói lúc đó đó là cái tâm của Đức Phật nó cũng không phải là ta là một người đi tìm giác ngộ. Cái lúc mà Đức Phật tu khổ hành á, nó vẫn là ta đi tìm sự giác ngộ, ta đi tìm sự giác ngộ. Nhưng mà cái lúc mà vào sơ thiền đó là nó lắng hết cái đó. Cái đó động lắm. Nó khơi động vô cùng. Và nó làm cho không thể nào mà nó tĩnh chỉ được. Mà về sau này trong Đạo Phật, ấy, tất cả cái tu của Đạo Phật nó là tu chỉ quán. Nó dùng chữ chỉ quán. Mà nó gọi là Samatha và Vipassana. Thì cái hai cái đó nó phải quân bình với nhau. Cái tâm nó phải định tĩnh vô cùng và cái trí quán nó phải sáng rực lên. Thì sau này các bên Nam Tông thường chỉ cái tu Vipassana. Họ gọi là, dịch Việt Nam mình gọi là thiền minh sát. Mà theo cái đạo Phật của mình, Đại Thừa, thì gọi nó là tứ niệm xứ. Tu tứ niệm trụ. Tức là luôn luôn cái tâm mình nó phải quán. Và cái quán của mình nó có rõ ràng là do tâm mình nó lắng động. Giống như là một người, người ta theo dõi một người khác, người ta được lệnh là phải theo sát cái người đó. Tất cả mọi cử động gì của người đó đều phải ghi nhận. Mà nếu thiếu là mi sẽ bị xử trảm. Thì lúc bây giờ cái người đó nó do sự sợ chết chẳng hạn vậy. Nó sẽ tập trung nó hết vào cái người mà, cái đối tượng mà nó theo dõi. Và nó ghi nhận từng ly từng tí. Thì cái sự tập trung không có phân tán tâm đi đâu hết. Nó kêu là chỉ. Cái nhận định từng ly từng tí một cái hành động của cái người kia, đó là quán. Thành ra cái khó vô cùng trong sự tu tập của Đạo Phật đó là vừa chỉ mà vừa quán như vậy. Đó. Ý giờ cái quán đó, nó sẽ làm cho rõ ràng hết cái sự thật nó sẽ hiện ra. Và cái chỉ đó, là nó làm cho cái lực của quán nó sáng hết mức của nó để thấy ra chân lý. Thì như vậy kêu là giác ngộ. Thì như vậy cái tu tập Đạo Phật thực ra là tu chỉ quán. Rồi sau này Đức Phật thấy rằng phải giúp cho đệ tử. Cho nên Đức Phật phải bày ra phương tiện. Bày ra phương tiện là quán như thế nào. Đó. Cho nên Đức Phật, cái phương tiện mà Đức Phật quán. Mà cái quán quán như thế nào thì nó mới giác ngộ được. Cho nên vì vậy đâu là cái chỗ... Giác ngộ là giác ngộ cái gì? Giác ngộ ra cái chân lý. Chân lý của cái gì? Chân lý của cái sự mà mình đang có. Triết lý Tây Phương thường kêu là thực tại. Tức là mình có cái thân của mình. Mình có cái cảnh xung quanh. Ví dụ đây là trong một cái khu rừng. Khu rừng là những cái cảnh xung quanh mình. Mình đang ngồi nơi đó. Thì nó là như vậy. Tất cả cái cảnh đó là cái sự thực. Đức Phật nói cho mình biết là cái chỗ đó là cái chỗ thực sự có, nhưng nó có phải là chân lý rồi hay chưa? Điều này cần phải xét lại. Ví dụ mình bảo sự thật rõ ràng, mình đây là nhà hay là chùa, nhưng mà Đức Phật nói cái sự thật mà mình đang thấy đây là chùa, đây là tôi có cái thân này với những cảnh này, cái sự thật đó nó chỉ là cái sự thật của cái thức con người mình thôi. Nếu là một cái con muỗi nó bay ở đây á, thì đây không phải là cái chùa. Nếu là một cái con giun, con rán gì đó, nó bò dưới này, đây không phải là cái chùa. Những người xung quanh này không phải là con người, mà nó là những cái sinh vật gì khác. Đó, thành ra mình đôi khi là cung cấp thức ăn cho con muỗi, chẳng hạn như vậy. Nó nhìn mình không có phải là một con người, như là anh A nhìn anh B. Thành ra cái thức của con người thì nó thấy cái cảnh nó như vậy. Cái thức của con muỗi nó thấy khác. Nên về sau này Duy Thức mới đưa ra là bốn cái trường hợp để mà nói rõ là cái cảnh á, nó chỉ là nghiệp thức thôi. Nghiệp thức của mỗi loài mà thấy khác nhau. Và từ trong kinh đưa ra cái thí dụ về nước. Con người á, thì thấy nước là nước để uống, để tắm. Vậy đó là tâm thức của con người thấy. Và con người thấy rằng nước là thật. Loài trời á, nhìn thấy nước là lưu ly, nó trong suốt, nó là ngọc trong suốt như vậy. Ngạ quỷ á, thấy nước là lửa, thấy là sợ lắm, đụng vào uống vào là nó đốt, thiêu đốt con người mình, cho nên thấy nước là lửa. Mà con cá nó thấy nước là chỗ ở, cho nên tâm thức á, mà cá cũng là tâm thức, ngạ quỷ cũng là tâm thức, trời cũng là tâm thức. Nên tâm thức nó thấy khác nhau mà cùng một cảnh. Vậy thì cái mà mình kêu là nước đó, sự thật của nó là gì? Bây giờ nếu mà mình mà thấy ra sự thật của nó thì có nghĩa là mình tỉnh ngộ. Còn nếu mà mình mà thấy nó là nước thì mình là bị trói ở trong cái nghiệp của con người. Mình thấy nó là lưu ly là mình bị trói ở trong cái nghiệp của cõi trời. Cho nên bây giờ là mình biết rằng là chân lý của cái gì? Chân lý của cái cảnh, chân lý của cái thân và chân lý của cái tâm thức. Đó. Cho nên khi Đức Phật sinh ra là con người, Đức Phật thấy nước là nước, Đức Phật thấy mình là thân người. Và Đức Phật có một cái tâm thức của con người, có cha, có mẹ, có anh em như vậy. Khi Đức Phật giác ngộ ở dưới gốc cây Bồ Đề là cái tâm thức của Đức Phật nó ở vào trong trạng thái nào mà gọi là giác ngộ. Thế là khi mà Đức Phật giác ngộ như vậy ấy, là tâm ngài nhập vào sơ thiền, tức là nó xả ly tất cả những cái mà thương mến gì liên hệ con người của cõi dục. Cho nên ấy, cái tâm thức lúc đó, tâm thức mình ấy, nó như cái mặt gương, thì nó hiện ra những cái vết bụi của tôi với người, với xã hội, của tôi với loài người, với này nọ. Đó, bây giờ nó nhập vào sơ thiền, nó lau đi những cái vết bụi đó đi. Thì cái gương sáng á, nó bắt đầu nó sáng ra. Thì Đức Phật sẽ bắt gặp những cái cảnh giới của cõi sắc. Và Đức Phật quan sát những cái cảnh giới đó và lìa khỏi tất cả những cái mê vọng của cõi sắc và cõi vô sắc, thì lúc bây giờ cái chân lý nó hiện ra. Thì Phật phải là một, không còn là Thái tử Tất Đạt Đa, mà phải là Phật, là người giác. Mà cái người giác đó nó không phải là thuộc về con người hay thuộc về cõi trời hay thuộc về cõi sắc hay thuộc về bất cứ loài nào, mà nó là cái tâm thức giác ngộ. Mà trong cái tâm thức của con người mình ấy, thì nó động đậy một cái là nó thành hoặc người hoặc trời hoặc loài này loài kia, không có bao giờ nó ngưng được tất cả cái động đó lại để nó thể nhập và nó hiển hiện ra được cái trạng thái hay là chỉ quán quân bình mà vào được sự giác ngộ. Khó vô cùng. Cho nên vì vậy mà trước Đức Phật không ai đạt đến cái đó, trừ những cái vị Phật quá khứ mà giờ người ta không còn biết đến nữa. Nên sự giác ngộ này còn rất là thâm sâu khi mà chúng ta tiến vào Đại Thừa nữa. Nhưng mà bây giờ chúng ta biết là đây là chỗ mình muốn nói, muốn trình bày cái chỗ tu rất là khó khăn. Những người đạt được thiền định cũng hoàn toàn lạc ra khỏi đạo bởi vì thiếu quán. Cho nên Đức Phật mới từ cái chân lý, Đức Phật mới nói ra các cái pháp, từ cái chân lý mới thấy ra cái nghĩa của thế gian. Những cái con người người ta tu pháp, người ta cũng bắt đầu tu bằng cái thân con người, và người ta chỉ nhập được định thôi. Người ta không đạt được sự giác ngộ bởi vì người ta không có thấy rõ được cái thực tướng, cái chân lý. Và bây giờ Đức Phật mới lập một cái phương tiện muốn đưa cái sự tu tập của con người, tức là muốn đưa Ngài Kiều Trần Như, năm Ngài Kiều Trần Như vào trong sự giác ngộ. Đức Phật phải nói như thế nào? Đó. Cho nên giờ Đức Phật nói cái cách nó đi là hễ mà mình ra khỏi cái cảnh á thì là mình vào trong tưởng. Đó. Và khi mình vào trong tưởng như vậy á, thì nếu mà mình giỏi, mình không có bị cái tưởng nó loạn động á, tất cả cái tâm của mình nó lìa khỏi tất cả những cái cõi dục, những cái tham sân si của cõi dục á, thì cái tưởng của mình nó lập thành cái trạng thái của thiền định. Đó. Bây giờ mình không được lìa khỏi các cảnh, nó khó ghê lắm. Tức là có một vị tổ của phái Cổ Mật á, Mật Tông á, Tây Tạng á, ông tổ này cũng tu thiền định mà không có nhắm mắt. Tất cả mọi cái gì nó đến với lại cái nhãn căn của mình, nó đều là chân lý hết. Cho nên tu ngồi thiền mở mắt lớn ra. Đó, mình biết như vậy. Rồi cái câu nói ở trong thiền tông là xúc mục giai thị, tức là chạm mắt với cái gì, cái đó chính là chân lý. Cho nên nếu mà mình lìa khỏi các cái cảnh thì là mình thiếu hoàn toàn cái mặt quán. Và coi chừng mình rơi vào tâm tưởng, vọng tưởng vô cùng. Mình phải loại tất cả những cái ham muốn của thế gian này thì nó vào định. Nhưng mà dứt khoát không có giác ngộ. Giác ngộ là phải giác ngộ ra chân lý của một cái cảnh. Cho nên những cái cảnh mình đang có ở đây này, mình phải thấy ra cái sự thật của nó. Cái bàn trước mắt tôi, cái thân của tôi, cái tâm thức của tôi phải thấy ra cái chân lý của nó. Đã. Muốn như vậy, cái tâm của tôi nó phải ở trong trạng thái định tĩnh, không khởi lên tất cả những cái tham sân si. Và nó phải quán cái cảnh này. Và nó quán cảnh này ra làm sao? Chỉ có Đức Phật hướng dẫn nó mới đạt đến trạng thái giác ngộ. Đức Phật mà quán nó là vô thường, quán nó là khổ, quán nó là vô ngã. Cho nên lúc đó là các vị đệ tử Ngài, cái bài pháp đầu tiên mà Đức Phật thuyết cho năm Ngài Kiều Trần Như đó, là Đức Phật hỏi Ngài Kiều Trần Như với bốn ngày kia đó, sắc là thường hay vô thường? Sắc là thân của mình, và bất cứ cái gì mình thấy, mình nghe, thân gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Và nó có đối bên ngoài á, sắc đối bên ngoài nó có màu sắc và hình tướng, nó có âm thanh đối với tai, nó có mùi hương đối với mũi, nó có vị đối với lưỡi, và nó có cảm xúc đối với thân. Thì Đức Phật hỏi sắc nó thường hay vô thường? Thì Ngài Kiều Trần Như nghe quán. Ngài Kiều Trần Như được Đức Phật dẫn cái tâm mà định tĩnh của Ngài Kiều Trần Như đó vào trong các pháp, vào trong cảnh và quán. Ngài Kiều Trần Như nói vô thường. Đức Phật bảo cái gì nó vô thường thì nó là khổ hay nó là lạc? Đấy, kiểu dần như quán tiếp theo sự hướng dẫn, nói khổ, không thể nào là lạc được, là sướng. Đức Phật nói tiếp một cái gì là khổ, cái đó có phải là ngã hay không? Thì bây giờ mình nghe cái ngã có nghĩa là tôi, nhưng mà nó theo cái ý nghĩa mà trong cái tu tập ở bên Ấn Độ ấy, thì luôn luôn những người tu tập ấy, của Ấn Độ của thời đó, người ta cho ngã là cái chỗ mà để đạt đến cái chỗ mà cứu cánh giải thoát an lạc. Nên đó là cái truyền thống tu tập ở trong Ấn Độ từ thời đó, không có ai mà nói là vô ngã. Cho nên mình phải tìm ra cái chân ngã của mình, tìm ra cái thật ngã của mình thì mình đạt được sự an lạc. Cho nên giờ Đức Phật mới nói theo cái nghĩa đó, thì một cái gì khổ thì làm sao nó là ngã được. Ngài Kiều Trần Như tiếp tục quán tiếp, nói lên tiếng nó là vô ngã, đó là chỗ giác ngộ. Giác ngộ ra lý vô ngã. Cho nên Ngài Kiều Trần Như nghe bài pháp xong là đắc quả Tu Đà Hoàn, tức là cái tâm thức của nó phá được cái kiến chấp, cái vọng kiến chấp ngã. Đức Phật họ nói tiếp nữa là tâm thức sắc rồi. Tâm thức thì Đức Phật phân ra làm bốn để cho dễ dễ theo dõi. Là cái cảm thọ, nó nằm ngay nơi thân của mình tiếp xúc với các cảnh. Đó là tâm mình. Và cái tâm nó thấy màu sắc, nó thấy hình ảnh, nó thấy rõ như vậy, cái đó là tưởng. Và cái tâm nó muốn hành động, nó muốn hành động, nói năng, tạo tác, đó là hành. Và nó bị kêu là thức. Thì bởi vì nó phân biệt ta, người, người của mình, người thân của mình, người kẻ thù của mình, cái thức của mình nó phân biệt, cái tâm mình nó phân biệt, vậy gọi là thức. Giờ Đức Phật mới hỏi vậy, thọ, tưởng, hành, thức, thường hay vô thường? Thì Ngài kia cũng quán thấy là nó là vô thường. Vô thường là khổ hay lạc? Ngài kia quán thấy là khổ. Và Đức Phật, khổ thì có phải là ngã hay không? Không phải là ngã được. Cho nên rõ ràng cái cảnh của mình nó vô ngã. Cái ngài, cái tâm trí của ngài đó nó lìa khỏi cái kiến chấp, và cái nó che mờ là cái kiến chấp về ngã. Vì nó nhìn nó thấy các pháp, nó trong một cái trạng thái vô ngã. Thì cái tâm thức mà khi mà nó gạn sạch, mà nó lại moi ra được cái gốc rễ của vô minh là thấy có ngã đó. Rồi nó mới tạo ra tất cả những cái nghiệp của thế gian này đó. Mà cho đến những người tu thiền của sắc vô sắc cũng không có thể nào lôi ra được cái ngã đó. Bây giờ trong cái trạng thái mà cái ngã nó bị kéo ra và nó bị phá đi, thì cái tâm thức nó ở vào trong một cái trạng thái mà Đạo Phật chỉ diễn tả đó là trí. Khi mà còn thấy là cái tâm thức mình nó còn có cái ngã kiến và nó đối xử với nhau bằng cái ngã kiến, thì nó luôn luôn nó ở trong trạng thái gọi là thức. Bây giờ nó vào trong cái cảnh giới của trí, không phải là cảnh giới của thức nữa. Trí vô ngã. Cái trí vô ngã này mà đi đến tính không, nó rất gần, nó sát gần với nhau. Thì thấy ra cái vô ngã như vậy á, thì cái trạng thái tâm thức của vị đó mà nó thấy ở nơi các cảnh xung quanh, tức là bắt đầu nó thấy ra được, dù bây giờ con người mình thấy nước là nước, thì cái thấy nước đó, nó mình thấy là tôi thấy, thì bây giờ cái bậc thánh nó sẽ nói là có cái thấy nước chứ không có cái tôi thấy nước. Nếu cõi trời nói rằng là tôi thấy lưu ly, thì cái bậc thánh nó cũng nói là có cái thấy lưu ly chứ không có cái tôi thấy cái lưu ly. Cho đến ngạ quỷ nói tôi thấy lửa, thì bậc thánh nó cũng nói là có cái thấy lửa chứ không phải là có cái tôi thấy lửa. Cho đến loài cá cũng vậy, có cái thấy chỗ ở chứ không phải là tôi ở đây. Nên giờ nó ở trong một cái cảnh giới, vẫn là cái tâm của mình, vẫn là đối với cái cảnh, chứ không phải chạy đi đâu xa hết. Nhưng mà ở trong một cái thực chứng ra. Nhưng mà cái thực chứng ra cái sự thật, thì các nhà thanh văn là chứng ra cái chỗ nó không có ngã ở trong đó. Cho nên khi mà Ngài chứng như vậy, thí dụ mà cái vị A-la-hán nó trở lại với cái tâm thức của mình, thì Ngài vẫn là con người, Ngài vẫn thấy nước là nước, Nhưng Ngài nhận ra không có cái tôi ở trong đó. Mà tự nhiên khi mà nhổ được cái tôi nó đi á, thì tất cả các pháp nó như là thoát. À, và nó vào trong một trạng thái ấy mà không thể diễn tả được. Bây giờ mình chỉ có nghe chỗ nó là rất khó tu, nó không phải dễ, mà mình phải hiểu rõ cái tu đạo nó như thế nào thì mình mới biết là người ta cứ nói tu này tu kia tu nọ thì là đúng là nói chuyện giỡn chơi. Nếu mà nói đúng tu đạo là không thể tu được, không nương vào tịnh độ thì thôi. Cho nên cái cảnh giới trí, cái trạng thái của trí đó nó siêu thoát, nhưng mà nó là ngay đây. Đức Phật và các bậc thánh chứng cái vô thường, khổ, vô ngã gì nó ngay nơi đây. Nó ngay nơi mọi người đến tiếp xúc với Phật, ngay nơi mọi người đến để nghe Pháp. Và nó ở trong một trạng thái của trí, nó định tĩnh, nó lắng động. Cho nên về sau này các phái tiểu thừa và đại thừa, một số phái tiểu thừa, đại thừa nói rằng Đức Phật luôn luôn ở trong thiền định. Tâm của Phật luôn luôn ở trong định, dù là lúc nói Pháp, dù là lúc Đức Phật đôi khi của đệ tử, la đệ tử, ngươi là kẻ ngu si, vẫn ở trong thiền định như thường. Cho nên cái cảnh giới nó trở nên, Đức Phật mới nói nó thâm sâu quá, khó thấy lắm. Có thấy ở cái chỗ nó không phải trên xa vời ngay nơi đây. Cho nên bằng cái Pháp của Phật và bằng tất cả những cái hướng dẫn của Đức Phật, các ngài, các bậc thánh, các đệ tử đầu tiên chứng thánh quả. Và chứng thánh quả như vậy, sự giải thoát nó hiện ra. Các vị nó thấy rõ một điều là mình bị kẹt là ở chỗ thấy ngã, là ở chỗ vô minh, chứ không phải kẹt ở chỗ nào hết. Sau này có một vị tỳ khưu hỏi ngài Xá Lợi Phất, tức là đệ nhất đệ tử của Đức Phật đó, Trí Huệ đó, hỏi ngài Xá Lợi Phất chứ khi mà con đi ở ngoài đường khất thực, con thấy một cái cảnh đẹp, cái cảnh đẹp nó trói buộc con, hay là tâm con trói buộc cái cảnh đẹp đó? Thì ngài Xá Lợi Phất trả lời là ông đấy, hai con trâu với lại cái kiểng cổ của nó đó, nó xiềng hai con trâu vào với nhau á, cái ách á, ông đấy là hai con trâu đó với cái ách, là hai con trâu nó trói cái ách hay cái ách nó trói hai con trâu đây? Thì ông kia ấy bảo cũng chẳng phải là cái ách nó trói hai con trâu, mà cũng chẳng phải là hai con trâu nó trói cái ách. Thành ra mình biết là những cái trạng thái mà mình muốn thâm nhập vào của trí. Còn mình ở thức á, thì mình luôn luôn kết luận. Mình thấy cái đó là tiền bạc của báu, đừng có đụng vào nó, chứ nó sẽ trói buộc mình. Người tu hành rồi mà thấy người nữ có sắc gì, coi chừng ma đăng già hết đó. Thấy chưa? Là cứ như vậy. Là đôi khi thì người nữ tức quá mà tự nhiên đổ thừa cho tôi. Tôi đẹp kệ tôi, ông mê là nơi ông. Ông phải chịu chứ sao tự nhiên đổ thừa cho tôi. Cho nên là ta cãi qua cãi lại như vậy. Nhưng mà thực sự ra là cái trạng thái của đạo á, nó vào trong cái trí ở đó. Nó thoát khỏi cái ngã ở đó. Thì cái cảnh nào cũng không có cột cái người đó được hết. Và tất cả cái sự thật của cảnh nó là gì? Thì các nhà tiểu thừa chỉ lấy cái chỗ rằng là nó vô thường. Nó vô thường, nó khổ. Và đến cái chỗ vô ngã là giải thoát. Thế còn bây giờ mình ở cảnh thật của nước, nó là nước hay nó là lưu ly, hay là nó là chỗ ở, hay là nó là lửa, thì tiểu thừa không trả lời cái đó. Sự thực của cái cảnh nó là gì? Tiểu thừa mà tôi chỉ muốn tìm được cái cứu cánh của tôi là giải thoát. Cho nên tôi không có cần phải đi tìm ra cái thực tướng, cái chân lý đệ nhất nghĩa của các cảnh, của các pháp nữa. Tôi chỉ cần thấy ra được cái chỗ vô ngã, cái tâm tôi nó thoát tất cả những cái hữu lậu phiền não của tham sân si, tôi đạt được cái cứu cánh niết bàn, đến đó là xong. Cho nên tất cả cái giáo lý của tiểu thừa là để đưa đến đó. Nhưng mà giờ mình có thể nói rằng là Đức Phật nói là ta giác ngộ, ta là chánh đẳng chánh giác, ta là Phật, là bậc giác. Chữ Phật có nghĩa là giác. Và bây giờ tất cả đệ tử của Đức Phật đó cũng giác ngộ mà lại chỉ là A-la-hán. Tại sao không gọi là giác? Tại sao không nói Phật đi? Phật thầy, Phật trò. Rồi chính ở trong các luận của Tiểu Thừa cũng xác nhận là A-la-hán đối với Phật là vẫn còn cái vô tri. Thế giờ Phật ra đời, Phật cứu độ người ta, thì cứu độ đến mức A-la-hán là cùng cực hay sao? Nếu mà cứu độ đến mức A-la-hán là cùng cực thì thành Phật để làm gì? Có phải nó dư không? Cái phần mà A-la-hán không bằng Phật đó, cái phần nó bị dư. Cho nên có một vị sư Nam Tông nói, bây giờ có thành Phật đi chăng nữa thì cũng nhập Niết Bàn mà. Cho nên nhập Niết Bàn là trên hết. Thì vậy thì thành Phật để làm gì? Tại vì khi mà mình nói rằng là cái con đường của Đại Thừa nó là để thành Phật. Cho nên mình biết là nó có rất nhiều cái tranh luận và có rất nhiều chi kiến. Mình nghe là để cho nó không có bị lay động về những cái đó. Vì vậy á, mà cái sự nó đi tiếp là cái Đại Thừa đó là cái con đường để thành Phật, là cứu mình, cứu người. Cho nên nếu mà chỉ đi con đường của Thanh Văn chỉ cứu mình thôi, rồi ngay cái pháp của Tiểu Thừa, kinh điển của Tiểu Thừa đều công nhận là trong tương lai có Phật Di Lặc. Mà nếu bây giờ tất cả cái pháp mà Phật nói cứu cánh của nó chỉ là A-la-hán, thế thì Ngài Di Lặc lấy cái pháp nào để thành Phật đây? Nên chắc chắn là Phật phải có nói pháp Đại Thừa chứ. Nên chính vì vậy mình biết rằng là đã chấp nhận rằng là có Phật trong tương lai. Bây giờ mình hỏi, thế Phật tương lai tu cái pháp nào để thành Phật? Nếu mà cái pháp cứu cánh chỉ là nhập Niết Bàn, giải thoát cho cá nhân mình thôi, thì Phật ở đâu ra nữa? Làm sao có Phật trong tương lai được? Nên chính vì vậy mình biết rằng là cái giáo lý của Đại Thừa mà không có, thì Đức Phật học cái giáo lý đó ở đâu mà thành Phật? Và rồi Phật tương lai là Phật Di Lặc á, lấy cái pháp nào để mà thành Phật? Cho nên đó là chỗ mình biết là nó phải nói cho nó rõ ràng là có Đại Thừa, có Tiểu Thừa, chứ không phải là giáo lý của Phật là bằng nhau hết. Vì vậy tất cả kinh điển của Đại Thừa, tất cả chư tổ sư của Đại Thừa lập luận đều nói Đại Thừa và nói Tiểu Thừa. Nếu mà mình không chấp nhận điều đó là mình bác Phật của Đại Thừa và bác các tổ của Đại Thừa. Nên vì vậy, đó là những điều mà chúng ta nghe nữa về Tiểu Thừa, Đại Thừa. Tuy nhiên là ý chính cái vấn đề nghe ở đây là để cho mình xác định cái lập trường rõ rệt. Tôi nói tôi muốn thêm cả cuống đó, để cho cái món ăn tịnh độ của mình nó hoàn hảo và để cho không ai phá được hết. Chứ tịnh độ hay bị ăn hiếp lắm, chúng ta sẽ nghe tiếp. Tịnh độ hay bị ăn hiếp, hay bị nghĩa là khinh bỉ lắm. Cho nên chính vì vậy mình biết rằng là tiến một bước nữa đó, thì bên Đại Thừa mới bảo là nếu mà mình muốn đi đến cái chỗ thành chính đẳng chính giác, chứ không phải chỉ có cái bồ đề của giải thoát Niết Bàn Thanh Văn, thì mình phải đi tận cùng cái chân lý. Thực sự chân lý là gì? Chân lý của cảnh, của tâm. Mà tại sao có lúc nó là nước và tâm thì thấy nó là nước, mà có lúc cảnh nó là lưu ly và tâm thấy nó là lưu ly? Vậy thì cái tâm á, nó không bao giờ nó thấy thực. Và cái cảnh thực nó là cái cảnh gì mà nó cứ thay đổi như vậy, thì biết đâu là cái thực của nó. Cho nên nó mới tiến một cái bước nữa. Và đồng thời mình cũng nghe trong Đại Thừa thường nhận định và phê, nghĩa là gọi là phán định ấy, cái tiến trình tu tập. Là bên Đại Thừa, bên Tiểu Thừa đó, do bởi vì cái cứu cánh giải thoát đó, cho nên chỉ cần thấy ra vô ngã. Và cái vô ngã đó, đó nó không phải là tâm tưởng, nó không phải là tưởng tượng, nó nằm ở nơi cảnh. Thế cho nên cảnh và tâm thức nó được kêu là các pháp. Cho nên các pháp thì có mà ngã thì không. Nên chứng ra cái pháp, chứng ra cái pháp vô ngã, nhập vào cái cảnh giới của trí vô ngã và đạt được cái chỗ giải thoát. Vậy bây giờ mình luôn luôn ở trong cái cảnh của thức, mình ở trong cái nhận thức của tâm thức phân biệt ta người tình cảm. Mình tu tập cái gì nó cũng nằm ở trong đó, mình không có nhập vào được cái cảnh giới của trí vô ngã. Bây giờ đại thừa lại còn tiến sâu hơn. Mình mà muốn đạt được cái trí viên mãn của Đức Phật thì mình phải thấy rằng là pháp cũng là vô ngã luôn. Bây giờ nó mới có cái cách nói, một là mình nói rằng là nhân vô ngã và pháp vô ngã, hai là mình nói nhân không hay ngã không và pháp không. Tức là khi mà dùng trí ở trong cảnh giới của trí mà quan sát đó, thì các pháp nó không có ngã, ngã là không hoàn toàn ở trong các pháp. Mà quán sâu nữa là các pháp nó cũng không luôn, không có luôn, như là ngã không có vậy. Cho nên nhất thiết pháp không, tất cả các pháp là không hết. Nếu mà còn chấp, nếu mà còn chấp có ngã, cái chỗ mà vô tri và chỗ vô minh còn sót lại của tiểu thừa là nằm ở cái chỗ còn thấy có pháp như vậy. Cho nên đại thừa không tông và đại thừa hữu tông là duy thức này nó cũng đều đấy, là cái chỗ viên mãn của cảnh giới của trí là nó phải loại luôn các pháp đi. Cho nên vào trong cảnh giới trí nó không hoàn toàn vô phân biệt. Nhưng mà không phải là một cái không mơ tưởng, không tưởng tượng ở trong tâm của mình, không phải là một cái không chống không của những người chấp kiến, mà là cái không đó nó là thực tướng của các cảnh. Bởi vì cái cảnh thực sự nó là không, cho nên nó tùy theo cái duyên nghiệp của chúng sinh mà nó hiện ra là nước, nó hiện ra là lưu ly, nó hiện ra là lửa, nó hiện ra là chỗ ở. Nếu nó là một cái có thì chắc chắn nó không hiện ra như vậy. Cho nên cái thực thể, cái đệ nhất nghĩa của nó là tính không. Nên nhập vào trí như vậy, đạt đến cái chỗ không đó, thì Bồ Tát sẽ thấy ngay các cảnh ở đây nó chính là tịch diệt Niết Bàn. Nó không đợi đến cái lúc mà bỏ cái thân này đi, giống như Thanh Văn. Đến đây mình biết điều là bên Thanh Văn thì nhận định rằng là khi mà mình đạt được cái trí vô ngã rồi là coi như là mình đạt cái chỗ giải thoát tất cả cái luân hồi khổ đau. Cái gốc ngã đó nó đưa mình vào hết cái cảnh giới này, cảnh giới kia của luân hồi. Bây giờ mình thấy nó là vọng, phá nó đi một cái bằng cái giác đó, thì lập tức không còn, không còn tái sinh nữa. Nhưng cái thân của mình, cái cảnh mà mình đang có là con người này này, nó vẫn còn tiếp tục cho đến khi mình mất. Bởi vì cái thân mình có ở đây nó là cái quả báo của cái nghiệp đời trước. Ở cái nghiệp đời trước của mình ấy, mà nó mang lại cái thân này là cũng do mình không thấy ra cái lý vô ngã. Tâm mình nó không vào được cái trạng thái của trí. Cho nên nó mới có một cái quả báo là con người của mình ngày nay. Bây giờ mình đã thấy ra, ở ngay đời này mình đã thấy ra nhập được cái trí vô ngã. Thì đến khi mà cái thân này nó bỏ đi thì mình nhập Niết Bàn. Thì đắc trí vô ngã mà khi còn sống gọi là hữu dư, hữu dư y Niết Bàn, nó còn một cái sót lại của phiền não. Cái thân này nó vẫn thấy nóng, thấy lạnh, người ta đến lấy mạng nó vẫn phải bị mất mạng, vẫn có những oan gia nghiệp chướng, nó vẫn thuộc về cái quả báo của đời trước. Dẹp nó đi một cái là không bao giờ còn nữa. Tức là sau khi chết là Niết Bàn. Cái Niết Bàn sau khi chết gọi là vô dư y Niết Bàn. Tức là một cái Niết Bàn không còn sót lại một cái phiền não nào nữa. Đó, thành ra các vị thanh văn đạt đến chỗ cứu cánh của đạo là như vậy. Giờ quý vị muốn tu thì lại khái cái nghĩa nó như vậy. Thì xin mời cứ tu. Còn bên Đại Thừa đó thì nói rằng là nếu mà mình có được cái trí viên mãn của Phật đó, chính giác Phật đó, thì ngay khi mà mình còn cái thân này đây, ngay khi mình còn có cái cảnh của con người này đây, mình đã thấy là cái thực tướng, cái chân lý của nó là tính không. Tức là Niết Bàn có mặt ngay nơi đây. Mà có thấy như vậy thì mới sẵn sàng vào luân hồi cứu độ chúng sinh chứ. Còn thấy nó vẫn là khổ, vô thường, đau khổ, thì làm sao mà mình đã xả nó hết rồi lại còn nhận lại một tí tí nữa là làm gì? Cho nên các bậc thanh văn là dứt khoát là vào luân hồi xả đi. Mà nói rằng là nếu mà anh mà tiếp tục vào luân hồi, tức là chứng tỏ là anh còn phiền não, còn trói buộc, còn tham lam, còn chấp ngã. Nhưng mà Đại Thừa bảo anh nói sai, anh không biết được cái cảnh giới viên mãn của trí huệ. Mà Phật là như vậy. Nghĩa là cảnh giới của Phật, của Đại Thừa đó là Niết Bàn có mặt ngay nơi đây. Khi mà mình nhập vào cái trí viên mãn của nhân không, pháp không, thì lập tức có ngay nơi đây. Cho nên dù là đi vô lượng kiếp ở trong luân hồi vì chúng sinh, Bồ Tát luôn luôn trụ ở trong Niết Bàn. Cho nên tại sao lại sợ luân hồi? Mà vì sợ cái khổ đau luân hồi vậy mà bỏ chúng sinh. Bởi vì cái trí của mình nó còn một cái kẹt. Và như vậy cái cảnh giới trí của mình nó còn một chút cái bợn nhơ. Rồi thì giờ tụi mình nghe tạm đó, thời gian nó chỉ cho phép vậy. Nhưng mà cũng đủ thấy là cái tu hành trong đạo Phật là để giác ngộ nó rất là khó khăn. Cho nên may mắn là chúng ta có được cái pháp môn của tịnh độ. Thì những cái điều này thì chúng ta sẽ, tôi nghĩ rằng là mình có nghe tiếp để cho nó sáng tỏ vấn đề đó. Và nó rất là đôi khi nó cũng ngoài sức tưởng tượng của mình. Chứ mình dù là mình theo tịnh độ, mình tha thiết Phật A-di-đà, nhưng mà lắm lúc mình cũng nói thì tôi dở lắm, cho nên tôi mới theo tịnh độ. Tôi đâu có dám ngửa mặt lên nhìn ai, cho nên tôi mới theo tịnh độ. Mình nói như vậy, mình nghĩ như vậy là sai lầm lớn. Cho nên làm sao mình phải khai được cái đó. Thì mình sẽ tiếp cái kỳ sau. A-di-đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.